Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 2013. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hoài Thanh đăng trên mục Chân dung nhà báo của tạp chí Người làm báo với nhan đề Nghề báo như một duyên phận, giới thiệu về nhà báo Thu Huyền, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Những hàng ghế trống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, báo giới cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2013. Một trong những sự kiện đã trở thành thường niên được dư luận xã hội và báo giới cả nước quan tâm, đó là lễ trao giải báo chí quốc gia. Nhà báo Thu Huyền là một trong những cái tên góp phần vinh danh cho báo chí Thái Nguyên trong 3 mùa giải, với 2 giải khuyến khích và 1 giải C. Chị là một trong những cây viết trụ cột của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ở thể loại phóng sự ngắn. Với 37 tuổi đời, 15 năm tuổi nghề, nhà báo Thu Huyền đã ghi dấu trong lòng khán giả Truyền hình Thái Nguyên với những bài viết sắc sảo về mảng đề tài chính trị xã hội. Thu Huyền hiện đang sở hữu một gia tài giải thưởng báo chí chất lượng cao cấp tỉnh và trung ương, khiến nhiều nhà báo trẻ của làng báo Thái Nguyên phải mơ ước. Nghề báo với chị như một duyên phận không thể khác được, mặc dù biết nó nhọc nhằn nhưng lại đầy đam mê. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nhà báo Thu Huyền qua bài viết Nghề báo như một duyên phận của tác giả Hoài Thanh đăng trên tạp chí Người làm báo. Thu Huyền đã là một cái tên góp phần làm nên những thành công của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. 3 lần được vinh dự nhận giải thưởng báo chí quốc gia. Một thành tích mà không phải ai làm nghề cũng có được. Với vẻ bề ngoài giản dị, chị đã tạo cho người đối diện một cảm giác thật gần gũi. Qua cách chị kể chuyện, người ta cũng có thể hình dung được niềm đam mê làm báo và cách chị giữ lửa với nghề như thế nào. Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mang trong mình những cảm xúc lãng mạn về nghề báo. Chị không biết là duyên hay là nợ, mà từ ngày ra trường, chị đã gắn bó với dân nhà đài. Từ một phóng viên, rồi biên tập viên, giờ đây đã trở thành một phó phòng thời sự uy tín. Nhiều người cho rằng, nghề báo là một nghề có nhiều nguy hiểm, thử thách. Còn nhà báo Thu Huyền luôn nghĩ nghề báo có rất nhiều thú vị, vì luôn đem đến cho người làm báo như chị những trải nghiệm mới mẻ và rèn luyện bản thân thêm bản lĩnh hơn. Với chị, điều này rất quý báu mà không phải nghề nào cũng có được. Với công việc đòi hỏi sự vất vả, lăn lộn, vốn không hợp với phận nữ nhi, nhưng đặt lên trên hết, đó chính là lòng yêu nghề. Nhiều lúc chị đã quên đi mình là một phụ nữ. Lang thang dưới cái nắng đến với cơ sở, trèo đèo lội suối đến với cuộc sống của bà con nhân dân, sẵn sàng lao vào những điểm nóng với những lời đe dọa, nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng tất cả những điều đó không làm chị chùn bước. Bất kể sớm khuya, chị luôn sẵn sàng và có mặt kịp thời trong rất nhiều sự kiện. Chính sự không quản ngại này của chị và các đồng nghiệp mà những bài viết, thước phim của chị luôn mang đẫm hơi thở cuộc sống, rất giàu tính thuyết phục. Chị tâm sự, bản thân khi đi tác nghiệp ở cơ sở, điều mà tôi mong muốn nhất là phản ánh trung thực các vấn đề nóng bỏng ở địa phương, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp, các ngành. Với lối viết không phô trương, không cầu kỳ, nhưng bằng những chứng cứ chắc nịch, lý luận sắc bén và đặc biệt là biết tìm những sự kiện độc lạ, luôn cập nhật những chủ trương quyết định mới để định hướng tuyên truyền, đã tạo nên một phong cách rất riêng của nhà báo Thu Hiền. Là một nhà báo trẻ, nhưng chị đã sớm gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Với nhà báo Thu Hiền, một người làm báo nghiêm túc sẽ tự biết dấn thân, phải tự mình đi đến cùng một sự kiện, một cuộc đời con người nào đó. Quá trình sáng tạo tác phẩm có thể tính bằng đơn vị ngày, bằng tháng, nhưng cũng có thể tính bằng năm. Có những nhân vật ám ảnh mà nếu không viết về họ, mình sẽ cảm thấy mắc nợ với chữ nghĩa. Mà nếu chỉ viết như một sự trả nợ định kỳ, yêu cầu của cơ quan, thì mình lại cảm thấy mắc nợ với nhân vật. Những đồng nghiệp mới vào nghề được chị tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong nghiệp vụ như cách xử lý các chi tiết, các khuôn hình, cách đặt tít cho một phóng sự sao cho hấp dẫn. Điều quan trọng đối với người làm báo, nhất là đối với các bạn trẻ, là phải rèn luyện cho mình tư duy phản biện, hay nói cách khác là nghi ngờ lành mạnh. Có như vậy mới tìm ra được cái nhìn mới, góc tiếp cận mới đối với vấn đề và phát hiện ra góc khuất của sự kiện. Khi tiếp cận một vấn đề mới, hãy tự mình đặt ra những câu hỏi. Tại sao nó thế này mà lại không phải thế kia? Câu chuyện của ngày hôm nay không bao giờ giống với câu chuyện của ngày mai. Chỉ có điều mình chọn đề tài sao cho nó đúng và trúng với tình hình thực tiễn, rồi sau đó là cách thể hiện sao cho vừa chân thực vừa phong phú. Những yếu tố đó sẽ tạo nên một tác phẩm báo chí có chất lượng tốt. Những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp chưa hẳn đã tạo nên những tác phẩm báo chí hay, những nhà báo giỏi. Mà điều đó còn phụ thuộc vào sự rèn luyện, sự say nghề, tích cực tìm tòi và phát hiện của mỗi nhà báo. Chị tự hào hơn khi những bài viết của chị đã có hiệu lực xã hội, được xã hội quan tâm, ủng hộ. Mọi người cứ bảo, nhà báo nữ lắm gian truân, thách thức. Nhưng Thu Hiền lại xem đó là một động lực. Phụ nữ làm báo đồng nghĩa với nhiều khó khăn, những chuyến đi dài dằng dặc tiếp nối, bởi không đi là không thể có bài hay. Chị thấy mình thực sự hạnh phúc, bởi chị có ba điểm tựa, đó là bản thân, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Làm báo là phải dấn thân, nếu không yêu nghề, đam mê với nghề, sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ của người làm báo. Nhà báo Thu Hiền, một trong những cây viết trụ cột của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, đã tâm sự: nghề báo đối với tôi như là một duyên phận không thể khác được. Mặc dù biết nó nhọc nhằn nhưng lại đầy đam mê. Tôi thấy từng ngày mình sống đều rất ý nghĩa. Nếu ai đó bảo tôi phải thay đổi làm một việc khác nhiều tiền hơn thì chắc tôi cũng không làm. Nghề chọn người, chứ người đâu có dễ chọn nghề. Và tôi luôn tự hào con đường nhà báo mà tôi đang đi. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay, xin chúc cho nhà báo trẻ Thu Hiền luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê nghề nghiệp và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong mối duyên nghiệp với báo chí.
Giữa căn phòng cô gái bước vào đám đông, bao vết loang bụi đường vẫn còn trên áo. Cô gái âm thầm ngồi nơi cuối phòng, hỏi xung quanh về cuộc sống thăng trầm. Mà phải đâu mấy ai cũng hiểu, nên có người bỏ đi không nói năng gì. Ôi tôi biết rồi, cô là người vừa viết tin sáng nay. Bài viết chất chiêu từng nỗi niềm về cuộc sống đổi thay theo mỗi ngày. Bài viết nói thay từng số phận, vượt qua từng giống tố thăng trầm. Rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày, quyền nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình.
tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim người làm báo chân thành. Như hoa không tên điểm tô bờ suối vắng, không lung lay dù gió táp và mưa gào, không kiêu xa khi bên cúc lan hồng hòa mình vào mà không nhuốm hay màu. Phải không cô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Căn phòng cô gái bước vào đám đông, bao vết loang bụi đường vẫn còn trên áo. Cô gái âm thầm ngồi nơi cuối phòng, hỏi xung quanh về cuộc sống thăng trầm. Mà phải đâu mấy ai cũng hiểu, nên có người bỏ đi không nói năng gì. Ôi tôi biết rồi, cô là người vừa viết tin sáng nay. Bài viết chất chiêu từng nỗi niềm về cuộc sống đổi thay theo mỗi ngày. Bài viết nói thay từng số phận, vượt vượt qua từng dòng tố thăng trầm. Rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày, quyền nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình. Tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim người làm báo chân thành. Như hoa không tên điểm tô bờ suối vắng, không lung lay dù gió táp và mưa gào, không kiêu sa khi bên cúc lan hồng hòa mình vào mà không nhuốm hay màu. Phải không cô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Như hoa không tên điểm tô bờ suối vắng, không lung lay dù gió táp và mưa gào, không kiêu sa khi bên cúc lan hồng hòa mình vào mà không nhuốm hay màu. Phải không cô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình.
Thưa quý vị và các bạn, nạn đạo văn đạo báo ở Việt Nam đã như một loài virus xâm nhập vào đời sống xã hội. Đối với những người cầm bút chân chính thì hai từ đạo văn là một sự đáng xấu hổ trong đạo đức nghề nghiệp, là sự phỉ báng chính bản thân mình. Nhưng thật đáng buồn, nạn đạo văn hiện nay đã lây lan trong khắp mọi tầng lớp nghề nghiệp, biến tướng thành đủ loại như đạo báo, đạo nhạc, đạo thơ, đạo luận văn, đạo công trình thiết kế, đạo ý tưởng sáng tạo. Đáng sợ hơn, họ còn sẵn sàng lấy cắp sản phẩm trí tuệ của người khác làm của riêng mình. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Những hàng ghế trống. Ngày hội trường năm ấy, Thế Minh và Huy Mão gặp lại nhau sau hơn 30 năm cách biệt. Cùng là những cậu học trò vỡ giọng ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 của huyện. Bây giờ đã nhìn nhau trong những mái tóc muối tiêu, họ thật khó tránh khỏi một tâm trạng bồi hồi pha luyến tiếc. Huy Mão đã là phó vụ trưởng ở một bộ nào đó ở Hà Nội. Sáng chắc nịch, khuôn mặt đầy, đôi mắt dịu dịu ẩn hiện dưới cặp kính gọng vàng. Sau một ngày vất vả trong không khí hội trường sôi nổi, bận rộn, tuy rất mệt mỏi, nhưng buổi tối hôm ấy, Huy Mão vẫn tìm đến ngôi nhà nhỏ trông như một cái bếp của Thế Minh. Anh đến chơi, nhân tiện thông báo về cuộc thi đọc thơ do Sở Giáo dục và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Thế Minh không biết có cuộc thi đó, bởi vết thương bất ngờ tái phát nên anh phải bỏ về trước lúc tan hội trường. Thế Minh này, Huy Mão nói bằng giọng vui vẻ pha chút tự hào. Chiều nay cựu học sinh tất cả các khóa của nhà trường đã đồng thanh nhất trí cử tớ và cậu đi dự cuộc đọc thơ này. Mọi người bảo tớ vào nhà cậu để báo tin. Thú vị thật, đã 1/3 thế kỷ mà vẫn chưa ai quên tớ và cậu là hai cây thơ xuất sắc của trường hồi ấy. Thế nào, đi chứ nhỉ? Thế Minh vui vẻ. Đương nhiên rồi, thơ đối với tớ lúc này cũng là niềm an ủi lớn đấy. Đúng, đi cho vui, cho có tiếng nói của cái trường huyện hẻo lánh này, chứ ăn bản ăn giải gì. Lát sau, Huy Mão cười thoải mái và nói tiếp. Tớ biết cậu là nhà thơ đứng đầu huyện này, cũng là anh hùng nhất khoảnh. Còn tớ, tuy chỉ làm thơ tay trái, nhưng cũng có một tập thơ được một nhà xuất bản trung ương ấn hành hẳn hoi. Thì thấu với họ, ta đâu có kém cạnh gì. Thế Minh cũng cảm thấy phấn chấn, rút tập thơ chép tay ở ngăn kéo ra, đọc cho Huy Mão nghe những bài tâm đắc nhất. Huy Mão uống một hơi cạn chén nước, gật gù. Thơ của cậu độc đáo lắm. Giá ở Hà Nội thì có thể cho ra mấy tập rồi. Biết đâu còn được kết nạp vào hội nhà văn cũng nên. Các cậu sống ở miền núi, quá là thiệt thòi. Thế Minh rưng rưng cảm động trước những lời động viên chí tình của Huy Mão. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Huy Mão lại nói. Có thể về Hà Nội kỳ này, tớ thử giới thiệu cậu cho một nhà xuất bản. Có điều, giả tập thơ bây giờ là tác giả phải bỏ tiền để in ấn, tốn kém lắm. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ giúp. 7 triệu đối với tớ bây giờ không phải là quá lớn. Tớ nghe bọn bạn ở đây nói là hoàn cảnh của cậu khó khăn lắm. Đến bây giờ mà cuộc sống vẫn chỉ trông vào vài đồng phụ cấp thương binh phải không? Thế Minh mỉm cười. Đúng là như thế. Nhưng thú thật với cậu, tớ cũng ít ham danh lợi. Sống thành đạm nó quen rồi. Thế Minh ngừng một lát, nhìn Huy Mão bằng ánh mắt đầy cảm mến. Nhưng cuộc đời này vẫn còn có những người bạn biết cảm thông như Mão, là tớ đã thấy hạnh phúc và đáng sống lắm rồi. Huy Mão càng tỏ ra thương cảm Thế Minh hơn. Anh khẽ chau mày. Nhưng chả lẽ ngày giải ngũ, huyện và xã không bố trí cho cậu một vị trí nho nhỏ nào sao? Thế Minh cười xòa. Khi mình mang giấy tờ vào phòng văn hóa xin việc, họ nhìn vào bên tay áo rỗng của mình và nói. Tiếc quá, tuần trước chúng tôi vừa lấy thêm một biên chế. Vì vậy, tớ đến phòng nông nghiệp huyện cũng vậy. Vẫn giai điệu, không còn biên chế. Hình như cái số mình nó thế, luôn luôn chỉ là người đến muộn. Huy Mão ngúc ngoác cái đầu to quá cỡ, nhưng tóc đã được trải thành nếp gọn gàng, tinh xảo. Thế Minh chợt nhớ, năm học cuối cấp 3, anh và Huy Mão cùng được nhà trường cử đi dự kỳ thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh. Hồi ấy, Huy Mão là lớp trưởng. Trong dịp nghỉ mùa, Huy Mão đã đến tận nhà Thế Minh để thông báo ngày thi. Mấy tuần sau vào ngày thi, Thế Minh hào hứng đạp xe gần 40 cây số lên tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi với một niềm hy vọng lớn lao của một thời học sinh. Đến địa điểm thi, Thế Minh đứng sững người trước những hàng ghế trống. Hỏi ra mới biết kỳ thi đã được tổ chức từ hôm trước rồi. Không ai khác, chính Huy Mão là người đậu thủ khoa kỳ thi ấy và tiếp tục được cử đi thi quốc gia. Huy Mão đến nhà Thế Minh phân trần. Tớ lên chơi nhà bà cô trên tỉnh từ đầu tuần. Đến tận buổi tối trước hôm thi, tớ mới biết kỳ thi diễn ra trước một ngày. Mà cũng có thể là tớ nghe không rõ ngày thi nên đã báo nhầm ngày thi cho cậu. Tiếc quá, tớ rất ân hận, nhưng lúc ấy không còn cách nào để báo lại được cho cậu nữa. Tớ thật có lỗi với cậu. Kỳ thi này, thủ khoa lẽ ra phải là cậu, chứ không phải là tớ. Tuy rất tiếc kỳ thi, nhưng những lời lẽ áy náy của Huy Mão cũng phần nào làm vợi bớt những ấm ức trong lòng Thế Minh. Bây giờ đã hơn 30 năm trôi qua rồi, như có một vòng xoáy kỳ ảo của trời đất. Lúc này lại có sự thông báo về một cuộc thi do chính Huy Mão vừa mang đến cho Thế Minh. Chỉ có khác, ngày xưa họ là những cậu học trò lộc ngộc 17 tuổi. Còn hôm nay đã là những người có nhiều cống hiến, từng trải và chững chạc. Thế Minh nhìn cặp mắt vời vợi, tràn ngập vẻ trìu mến của Huy Mão, thầm nghĩ. Mình tệ quá, thế mà mấy chục năm qua, mình vẫn còn chút nghi ngờ Mão về cái chuyện báo ngày thi học sinh giỏi năm ấy. May mà có cuộc gặp gỡ thân tình này, nếu không, mình sẽ là một kẻ quá nhỏ nhen. Lúc chia tay, Mão dặn lại giờ giấc tổ chức cuộc thi thơ một lần nữa, rồi nắm chặt bàn tay còn lại của Thế Minh, lắc lắc nhẹ. Thế Minh cảm thấy bàn tay ấm áp của Huy Mão như ngầm bảo với anh rằng, hãy cố lên, tôi luôn ở bên bạn. Mấy hôm sau, Thế Minh hăm hở đạp xe lên tỉnh. Ngồi nghỉ ở gốc cây ven đường cho ráo mồ hôi, anh dắt xe vào hội trường của Sở Giáo dục, địa điểm diễn ra cuộc thi đọc thơ. Thế Minh tiến sát đến hành lang, mà sao vẫn thấy im ắng, không một bóng người. Anh mạnh dạn bước vào phía trong và anh bắt gặp những hàng ghế trống. Cuộc thi đọc thơ hoãn lại rồi hả cô? Thế Minh hấp tấp hỏi một cô gái đang quét dọn ở cuối hội trường. Dạ, tổ chức từ sáng nay rồi chú ạ. Vui lắm. Thế Minh ớ người, ấp úng. Sao bảo là chiều nay mới? Thế chú nghe ai nói? Sở đã thông báo về các trường từ đầu tháng rồi mà chú. Sao chú đến muộn vậy? Người được giải nhất cuộc thi là chú Huy Mão. Nghe đâu là nhà thơ ở Hà Nội về dự hội trường. Vinh dự lắm, được cả truyền hình của tỉnh về quay phim, phỏng vấn nữa chú ạ. Thế Minh đứng như hóa đá trước hội trường vắng tanh. Cách đây hơn 30 năm, anh cũng đã từng phải đứng trước những hàng ghế trống như thế này. Và anh đã khóc bằng những giọt nước mắt học trò. Bây giờ, anh cũng muốn khóc. Có điều, anh không còn nước mắt để khóc nữa. Trước mắt anh, đâu chỉ là những hàng ghế trống, mà còn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Chung như cụ hoa hồng, hồn nhiên như là ánh
của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.